SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, chính phủ Úc vừa tiết lộ là sẽ viết lại các quy định hủy visa sau khi một tòa án độc lập đã cấp lại visa cho những người không phải là công dân Úc nhưng đã có tiền án tiền sự nghiêm trọng. Thưa anh Quốc Vinh, những tội phạm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Úc thì trong thời gian vừa qua đã được phục hồi thị thực, phục hồi cái visa của họ. Nhưng mà làm sao chuyện này lại xảy ra ở Úc hả anh?
Tưởng cũng nên nhắc lại đó là từ tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng của New Zealand lúc bây giờ là bà Jacinda Ardern đã đồng ý rằng Úc nên chuyển sang cách tiếp cận thông thường đối với việc hủy thị thực. Có nghĩa là những người mà có những cái quan hệ quan trọng đối với Úc thì sẽ không bị trục xuất đến các quốc gia mà họ không có cái liên kết đủ với các cộng đồng ở tại đó. Rồi đến tháng 1 năm 2023 thì ông Bộ trưởng Di trú Andrew Giles đã ban hành cái chỉ thị này thông qua một cái phán quyết mới ở cấp bộ, được đặt tên là chỉ thị 99, ban hành để mà qua đó có những cái quy định khác nhau về việc hủy thị thực. Thì theo cái chỉ thị này đó, thì cái độ quan trọng cũng như là bản chất rồi thì thời gian của cái mối quan hệ giữa cái người tạm trú đối với cái nước Úc này, đối với các cộng đồng tại Úc này thì được xem cùng với những cái cân nhắc chính khác, bao gồm là lấy ví dụ như sự hiện diện của người đó thì có liên quan gì đến cái an ninh của cộng đồng hay không, rồi thì liệu những cái hành vi của những người đó có liên quan gì tới gọi là bạo lực gia đình hay không, rồi phải xét đến cái lợi ích của trẻ em cũng như là cái kỳ vọng của cái người dân ở địa phương đối với những cái thành viên nhập cư mới này nữa.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy, khi mà anh vừa mới nói về những cái yếu tố mà chỉ thị này xem xét, chỉ thị 99 xem xét, thì trong đó có những cái ý chẳng hạn như là bảo vệ cộng đồng hay là nó có những cái hành vi về bạo lực gia đình trong quá khứ, lịch sử của cái người tạm trú đó không? Thì rõ ràng thì đã có những cái sự cân nhắc rất là quan trọng về an ninh và cộng đồng với Úc. Thế nhưng chỉ thị 99 của Bộ trưởng đã ảnh hưởng đến việc trục xuất hay là phục hồi cho visa của một số người tạm trú đến Úc trong thời gian qua mà có những cái lịch sử về tiền sự như thế thì đã xảy ra như thế nào anh?
Thực sự đây là cách diễn dịch của tòa. Tòa đây là tòa phúc thẩm hành chánh đó. Thì tòa này đã xem xét cái mối quan hệ của một người đối với nước Úc là cái yếu tố chính khi mà đưa ra cái quyết định là có nên duy trì cái thị thực của cái người đó hay không. Đó, thì Bộ Nội vụ đó là đã tư vấn cho Bộ trưởng Di trú Andrew Giles rằng là cái chỉ thị 99 nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái thị thực của những người mà không có những cái vi phạm hoặc là nghiêm trọng liên quan đến cái bạo hành gia đình. Đó, thì Bộ đã thử nghiệm 8 cái quyết định hủy thị thực. Thì chỉ có 2 thay đổi theo cái chỉ thị mới của cái người nộp đơn trong cái thời gian thụ án tương đối thấp đó, tức là chỉ lãnh án khoảng 12 tháng hay là 18 tháng thôi, thì và đã sống từ Úc khi còn nhỏ, từ khi còn nhỏ thì mà cũng không có liên quan đến bạo hành gia đình. Thì trong cái 3 cái trường hợp mà được Bộ Nội vụ xem xét đó thì liên quan đến cư dân dài hạn với hành vi phạm tội nghiêm trọng, rồi có liên quan đến cả lạm dụng tình dục trẻ em, thậm chí là cả sát nhân nữa. Và họ có một số cái trường hợp là tái phạm. Đó, Và căn cứ trên những cái yếu tố như vậy thì Bộ Nội vụ đã quyết định là hủy cái thị thực. Thì Bộ Nội vụ đã quyết định đi đến cái kết luận là cái hướng đi mới, tức là cái chỉ thị mới sẽ không có tác dụng đáng kể đối với những cái trường hợp mà xem xét như vậy. Đó, nhưng mà chính phủ thì lại nói rằng là chính phủ không muốn thấy cái chỉ thị này được diễn dịch như là tòa phúc thẩm hành chính đang làm.
Như vậy có thể thấy là vì cái sự diễn dịch không đúng ở trong cái nội dung của chỉ thị 99 cho nên đã xảy ra những cái câu chuyện chẳng hạn như là một vài quyết định của tòa án kháng cáo hành chính độc lập AAT thì đã khôi phục lại visa cho một số người mà bị cáo buộc là đã là tội phạm, trong đó bao gồm một người là đã từng có những cái án hiếp dâm hàng loạt, rồi một người là bị cáo buộc giết người và một tội phạm về tình dục khác. Trong đó cũng có bao gồm một người là di dân gốc Sudan và có tiền án nhưng mà đã tự nhận mình là một người đàn ông thổ dân, và sau đó người này đã được cấp một cái visa để được quyền ở lại Úc. Và thưa anh, nếu nói như vậy thì những cái trong 8 trường hợp mà Bộ Di trú vừa mới đưa ra, như anh vừa mới nói, như là một cái bằng chứng để họ nói là họ đã làm đúng theo cái chỉ thị 99, thì tại sao trong các trường hợp mà em vừa nói thì tòa kháng cáo hành chính độc lập AAT lại có thể khôi phục visa dựa theo chỉ thị này hả anh? Con đường đó đã xảy ra như thế nào ạ?
Có lẽ cũng cũng nên nói chi tiết một chút xíu các cái trường hợp cụ thể này. Thứ nhất á, là một cái người đàn ông Sudan, Emmanuel Saki đó, thì ông này đó là trước đó là từng đã bị buộc tội sát nhân đó, và bị tạm giam thời gian, nhưng mà rồi sau đó thì được phóng thích, tức là cho ra khỏi cái trại tạm giam nhập cư. Đó, và một cái người nữa đó là gốc New Zealand, tên viết tắt là CHCY, người đã bị kết tội là cưỡng hiếp con gái kế của mình. Và một người đàn ông gốc Iran, có cái tên tắt là YVBM, đã có nhiều tiền án hành hung, nhưng mà được khôi phục thị thực sau khi tòa nhận thấy là ông ta có cái mối quan hệ rất là gần gũi đối với nước Úc này. Đó, thì một người nữa là Charles William Davison, tức là một nhân viên massage, đã bị kết án với 59 tội danh với 26 nạn nhân khác nhau, trong đó có 7 tội hiếp dâm. Nhưng mà trong trường hợp này đó thì tòa AAT cho biết là họ đã một lần nữa xem xét cái mối quan hệ giữa ông Davison với nước Úc, là bởi vì họ xem nặng cái chuyện đó, bởi vì tòa lập luận rằng cái người đàn ông 74 tuổi này là đã sống ở Úc này từ lúc 5 tuổi và đã coi như là dành 95% cuộc đời của mình ở tại Úc rồi. Đó, thành thử ra là cái mối quan hệ với nước Úc như vậy là nó rất là chặt chẽ. Đó, thì đó là một số cái trường hợp chính của 8 cái ca mà Bộ Nội vụ đã hủy cái thị thực của họ với cái ý định là sẽ trục xuất họ về nguyên quán. Nhưng mà rồi sau đó đó thì tòa phúc thẩm AAT đã đảo ngược lại quyết định đó của Bộ Nội vụ và đã tái cấp cái thị thực cho những người này.
Dạ, như vậy nãy giờ thì có vẻ như là những cái tội lỗi đều đổ lên tòa AAT. Thế nhưng mà phe đối lập thì họ lưu ý rằng á, là chỉ thị 99 của Bộ trưởng Di trú thì trong đó có một cái nội dung đó là cần chú ý đáng kể đến thực tế là nếu một người nào đó không phải là công dân Úc nhưng mà đã thường trú tại Úc kể từ những cái năm tháng mà hình thành nên con người của họ, và bất kể hành vi phạm tội của họ bắt đầu từ khi nào và cái mức độ vi phạm đó đi tới đâu, thì như vậy phe đối lập này lập luận rằng là chính vì cái câu nói này, tức là chính vì hoặc là cái thời gian của họ ở Úc rất lâu, và do đó nếu như trong những cái trường hợp mà tòa AAT đảo ngược lại quyết định của chính phủ thì đó là lỗi của chính phủ và chính cái bản thân chỉ thị này, chứ không phải là do tòa AAT là người đáng trách trong câu chuyện này, và thậm chí là liên đảng còn đòi Bộ trưởng Di trú là phải bị sa thải. Thì thưa anh, cho đến nay thì chính phủ liên bang đã giải quyết cái hậu quả này như thế nào ạ?
Chính phủ thật sự ra đang chịu rất nhiều áp lực trước cái chuyện này, và đúng, bên đối lập là đã yêu cầu là Bộ trưởng Di trú Andrew Charles là phải từ chức. Đó, nhưng mà tôi nghĩ là cái chuyện nó cũng không đến nỗi như vậy, bởi vì là họ sẽ tìm cách gọi là làm thế nào đó để mà giảm nhẹ cái ảnh hưởng của cái chỉ thị 99 thôi. Công tâm mà nói đó thì thực sự ra các cái chỉ thị hay là các cái quyết định mà thực sự cái này là chỉ thị thôi chứ còn cũng chưa phải, đâu phải là luật hay là gì đâu. Thành thử ra đó là bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại thôi. Đó, Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill hôm thứ Tư đó là đã công nhận rằng là chính phủ thực sự quan ngại sâu sắc về những cái chuyện này, tức là về cái chỉ thị 99 này. Đó, và bà cũng cho biết là bên Bộ Nội vụ đó họ cũng đang cố vấn cho bên Bộ Di trú, tức là bên Bộ trưởng Andrew Charles đó, để mà xem lại qua như thế nào. Họ đưa ra một số cái lời tư vấn, một cái số cái khuyến nghị. Đó, thì chính phủ cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ rằng là họ đang tìm cách, tức là viết lại cái chỉ thị đó. Thực sự ra cái chỉ thị này ở Việt Nam thì chúng ta gọi là dưới luật đó, tức là những cái quy định mà để hướng dẫn thực thi một cái luật nào đó. Đó, thì thực ra cái này là họ có thể điều chỉnh như thế nào đó cho nó phù hợp. Thậm chí đó là Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill còn cho biết là ông Bộ trưởng Andrew Charles không chỉ là 8 cái trường hợp mà chúng ta đang nói nãy giờ, mà cũng đang xem xét lại khoảng 30 trường hợp nữa đó, mà đã có cái khả năng, tức là đã bị hủy thị thực rồi. Nhưng mà xem chừng như nếu như mà diễn dịch theo cái chỉ thị như thế này đó, thì có khi là tòa phúc thẩm AAT có thể họ sẽ đảo ngược cái quyết định của thêm 30 trường hợp này nữa chăng. Đó, thì chính phủ họ nhìn nhận là Bộ Di trú bây giờ đang xem xét lại các cái trường hợp này. Và Thủ tướng Anthony Albanese cũng khẳng định cái chuyện này, tức là ông nói rằng là cái cách hiệu quả nhất để mà bảo đảm các cái thành viên mà khi mà lên tới tòa phúc thẩm mà và giúp tòa phúc thẩm đưa ra những quyết định tốt hơn, thì phải làm thế nào đó là cho cái chỉ thị dưới luật đó nó phải rõ ràng, cần phải sửa đổi cho nó phù hợp. Thì cái chuyện này là cái chuyện mà Bộ Di trú đang làm, thì Thủ tướng ông khẳng định như thế. Và ông còn nói rằng là cái chỉ thị mới sẽ bảo đảm rằng là cái yếu tố mà bảo vệ cộng đồng sẽ quan trọng hơn bất kỳ cái sự cân nhắc nào khác. Đó, thành thử ra không cần biết là cái người này họ có khi là đã ở đây gần hết cuộc đời của họ, nhưng mà cái sự hiện diện của cái người này nếu như mà gây ảnh hưởng đến cái sự an toàn của cộng đồng thì vẫn không được chấp nhận như thường. Thì đó là tôi nghĩ là cái ý mà chính phủ muốn nói đến ở đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.